Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 2. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Vấn đề từ trên mạng gửi đến, tập hợp lại cũng đã không ít. Tôi nghĩ chúng ta tìm một thời gian khác để trả lời. Có một số đồng tu một hai ngày phải rời khỏi Singapore, thời gian rất là bảo quý. Hôm nay chúng ta bắt đầu thảo luận Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Ở trong bộ kinh điển này cũng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề của chúng ta. Như ở chỗ này có một vấn đề: tôn giáo dung hòa là một đại thắng sự. Nếu chúng ta cũng đi nghe kinh điển của ngoại giáo, phải chăng là trái ngược với một môn thâm nhập không? Giáo đích thực có tà chánh, phải phân biệt rõ ràng. Thế nhưng đối với người khó độ sâu, kiến giải của họ thì không như vậy. Những người này chân thật không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn, cho nên tà chánh sẽ không còn. Hiện tại chúng ta là phàm phu, sẽ bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Thế nên tà chánh cần phải phân rõ, phải xa tà thân chánh. Đây là tùy thuận căn cơ mà nói. Hôm nay xin mời mọi người xem Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Phía trước có thượng dụ của Hoàng đế Ung Chánh. Chúng ta cùng xem cái chương này. Đế vương của Triều Thanh đều là đệ tử của nhà Phật. Hơn nữa, vào thời Khang Hy, Ung Chánh, Càn Long, ba triều đại này là thời kỳ thịnh trị nhất của Tiền Thanh. Họ mời Pháp Sư vào trong cung giảng kinh. Chúng ta xem trong ghi chép thấy giảng Kinh Vô Lượng Thọ, lấy lý luận giáo huấn của Kinh Vô Lượng Thọ để trị quốc. Việc làm này rất đáng được tán thán. Trong cung đình đọc kinh giảng kinh, xây dựng cục hiểu, đây là cách làm rất trí tuệ, rất cao minh. Họ không dùng ý riêng của chính mình, không bảo người khác nghe ta nói như thế nào đó, không phải như vậy. Nghe Phật nói, hoàng đế còn nghe Phật, thần tử thứ dân đều nghe theo Phật, thì lòng người bình lặng. Cho nên thiên hạ đại trị. Chúng ta xem cái chương này của ông liền biết được triều nhà Thanh làm cách nào trị tốt được quốc gia. Chỗ này lộ ra một chút tin tức. Thượng dụ dùng lời hiện tại mà nói, chính là quấn từ của hoàng đế. Trẫm duy tam giáo chi giác dân, ư hải nội giả, lý đồng xuất ư nhất quyên, đạo binh hành nhi bất bội. Cái đoạn này là chỉ ra tổng cương, một lời nói ra hết. Trẫm, cái chữ này là thời đại thượng cổ, bao gồm tất cả mọi người đều tự xưng, cũng giống như hiện tại xưng là tôi. Thời đại thượng cổ đều xưng là trẫm. Cái chữ này biến thành hoàng đế chuyên dùng là từ Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng mới bắt đầu dùng cái chữ trẫm này tự xưng của hoàng đế. Vì sao mọi người xưng chính mình đều không dùng cái chữ này? Chúng ta phải biết nguyên do cái chữ này. Trẫm duy dùng hiện tại bà nói là tôi cho rằng, tôi nhận định chính là cái ý này. Tam giáo là Nho Thích Đạo của thời xưa Trung Quốc, gọi là ba nhà. Ba nhà đều là thuộc về giáo học. Các vị phải nên biết chữ giáo này là giáo học, không phải tôn giáo. Tôn giáo ở Trung Quốc đích thực là rất muộn vì sao mới có danh từ này. Hơn nữa không phải là từ Trung Quốc mà có, mà là từ Nhật Bản truyền đến. Cho nên Trung Quốc không có cái danh từ tôn giáo này, cũng không có khái niệm về tôn giáo. Đây là từ bên ngoài truyền đến. Trung Quốc nói giáo là ý nghĩa của giáo hóa, ý nghĩa của giáo dục, làm thế nào giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa, ý nghĩa của hai chữ này rất hay. Giáo là hành vi, hóa là kết quả. Chúng ta tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân, thế là liền sanh ra thay đổi. Việc này thường gọi là thay đổi khí chất, hóa ác thành thiện, hóa mê thành ngộ, hóa phàm thành thánh. Đây là nói hiệu quả của giáo học. Cho nên người Trung Quốc dùng từ vựng giáo là nhân, hóa là quả, ý nghĩa rất là hoàn mỹ. Đây là nói Nho gia, Đạo gia, Phật gia ba loại giáo dục này. Giác dân ư hải nội là dạy nhân dân giác ngộ. Hải nội là chỉ Trung Quốc. Ở Trung Quốc xúc tiến giáo dục giác dân. Cái ý nghĩa này rất hay. Quyết không phải là mê tín, là dạy chúng sanh giác ngộ. Lý đồng xuất ư nhất nguyên, lý luận căn cứ của nó là như nhau. Từ trên hình thức mà xem đều là căn cứ vào hiếu đạo sư đạo. Đây là Nho Thích Đạo, ba nhà đều nói hiếu đạo, đều giảng tôn sư. Tuy là cách nói của họ không như nhau, phương pháp cũng có khác biệt, mục tiêu, phương hướng của họ quyết định là giống nhau. Cho nên đạo tinh hành nhi bất bội. Hoàn cảnh của Trung Quốc lớn đến như vậy, nhiều nhân khẩu đến như vậy. Vào ngày trước, quốc gia không lập nhiều trường học đến như vậy. Ai giáo hóa chúng sanh vậy? Do ba nhà này, họ gánh vác trách nhiệm giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ quốc gia, giúp đỡ hoàng đế, giúp đỡ xã hội, khiến xã hội đại chúng chân thật đạt được đời sống hạnh phúc, an hòa lợi lạc. Đây là đem lợi ích thù thắng của tam giáo ba nhà. Một câu nói ra hết. Thế nhưng con người, họ có phân biệt chấp trước, họ có phiền não tập khí. Thế là không bao dung lẫn nhau. Loại tình hình này không khó lý giải. Xã hội ngày nay vấn đề này càng nghiêm trọng. Lỗi lầm xảy ra ở chỗ nào vậy? Ung Chánh cũng chỉ một câu nói ra hết. Nhân duy bất năng, hốt nhiên quán thông. Đây là lỗi lầm căn bản. Tại vì sao không thể bao dung lẫn nhau, đố kỵ bài xích lẫn nhau? Chính là không có hốt nhiên quán thông. Hốt nhiên là đại ngộ. Có thể ngộ nhập cảnh giới của thánh hiền, xử lý quán thông rồi, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Không thể bỗng nhiên quán thông, ư thị nhân các dị tâm. Dị tâm chính là nói vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Mỗi một người vọng tưởng phân biệt chấp trước không như nhau. Tâm các dị kiến, cách nhìn cách nghĩ của mỗi một người không như nhau. Thế là phiền não tập khí hiện tiền. Mộ đạo giả, vị Phật bất như đạo chi tôn. Mộ đạo chính là đạo giáo. Tín đồ của đạo giáo, họ nói Phật không có tôn quý như đạo vậy. Thế là tôn đạo xem thường Phật. Vấn đề liền xảy ra. Hướng Phật giả, vì đạo bất như Phật chi đại. Đệ tử Phật tôn sùng Phật, Phật lớn, đạo không lớn như Phật. Nhi nho giả hữu, hiềm tỳ nhị dân, dĩ di dị đoan. Học trò của Khổng Tử cho đạo cùng Phật tránh xa, cho là dị đoan. Dị đoan chính là không phải chánh pháp. Nói hơi khách sáo hơn so với tà pháp, không phải chánh đạo. Thế là ba giáo bài trừ lẫn nhau. Hoài hiệp tư tâm, phân tranh giác thắng, nhi bất tương hạ. Sự việc này từ xưa đến nay đã có, nhất là giữa tín đồ với tín đồ tồn tại đối lập, mâu thuẫn, đôi bên tranh hơn, không ai chịu thấp. hướng lên trên mà đi, bên trên đi không được. Mấy ngày trước, cư sĩ Lý Mộc Nguyên còn nói với tôi, ông nói môn hạ đệ tử của Thái Hư cùng đệ tử môn hạ của Diên Anh không thể hòa thuận lẫn nhau, công kích lẫn nhau, không nhường nhịn lẫn nhau. Sau đó hai vị lão pháp sư này gặp nhau rất là khách sáo. Tín đồ vừa thấy chẳng biết là việc gì, vì sao hai vị lão hòa thượng này họ gặp nhau khách sáo đến như vậy? Bên trên không có việc như vậy, bên dưới không phục, luôn cho là sư phụ của mình rất tuyệt, là đệ nhất, người khác đều không bằng. Hiện tại loại tập khí này càng sâu hơn, đến đâu cũng đều có thể xem thấy. Cho nên chúng ta đọc cái chương thượng dụ này cảm xúc rất sâu. Hay nói cách khác, bên trên không có lỗi lầm, lỗi lầm đều là ở phía dưới. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Trẫm dĩ trì tam giáo chi luận, diệt duy đắc kỳ, bình nhi kỷ hỷ. Đây là hoàng đế Ung Chính chính mình nói. Cách nhìn của ông đối với tam giáo, không giống như người khác. Vì sao vậy? Ba giáo đều hạ công phu. Chỗ này chính là phía trước nói hốt nhiên quán thông. Cho nên diệt duy đắc kỳ, bình nhi kỷ hỷ. Bình là bình đẳng. Ba giáo đích thực bình đẳng. Ngày nay chúng ta thấy Singapore, hiện tại Singapore là chính tôn giáo. Ngày trước chính tôn giáo này không hề qua lại với nhau, cũng là mỗi mỗi đều cho rằng chính mình là đệ nhất, người khác luôn là không bằng. Ở trong Phật pháp gọi là tự khen mình chê người. Phật nói tự khen mình chê người, cái điều này ở trong du già giới bổn là trọng giới. Trong phạm vọng giới bổn đều xếp vào giới điều, không cho phép tự khen mình chê người là đang tạo nghiệp. Bạn tuyệt nhiên không hiểu rõ đối với người khác thì xem thường quỷ bán, cái tội này rất nặng. Tự khen là ngạo mạn, là thuộc về một phần của tham sân si. Người chân thật có trí tuệ biết được pháp pháp bình đẳng. Phật ở trên Kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Có một số người nói Phật nói pháp môn bình đẳng, đại khái là Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra tất cả kinh giáo. Đây là chúng ta nghĩ như vậy. Có phải là ý của Phật hay không? Ai cũng không dám nói Phật là cái ý này phải không? Ngày nay chúng ta đọc Hoa Nghiêm, từ trong khải thị của Hoa Nghiêm mà nói, Phật không phải là cái ý này. Phật nói pháp môn bình đẳng là tất cả pháp thế xuất thế gian. bao gồm tất cả các tôn giáo, còn bao gồm tà pháp. Vì sao vậy? Nó mới có thể tương ưng được với Đại Phương Quảng. Tà pháp không nhận ở chỗ này, vậy thì không phải Đại Phương Quảng. Tà pháp cùng chánh pháp cũng bình đẳng. Cái đạo lý này rất khó hiểu. Tại vì sao nói nó bình đẳng? Đồng xuất ư nhất quyên. Chánh pháp là tâm hiện thức biến, tà pháp cũng là tâm hiện thức biến. Lìa khỏi tâm thức, thế xuất thế gian không có pháp nào có thể được. Tà chánh từ chỗ nào phân? Kinh Đại Thừa chúng ta đọc nhiều rồi. Biết được với pháp tánh tương ưng gọi là chánh, trái ngược với pháp tánh gọi là tà. Tà chánh như vậy mà phân. Tương ưng không tương ưng chúng ta không nói nó. Gốc là một thứ, đều là từ đây sanh ra. Chúng ta phải sâu sắc hiểu rõ cái đạo lý này, sau đó quay đầu quán sát lại chính mình. Chúng ta chính mình, một niệm tâm thiện là chánh, một niệm tham sân si là tà. Tà chánh ngay bản thân. Một niệm ác, là trong vọng tưởng phân biệt biến hiện ra. Một niệm thiện, là trong chánh tri biến hiện ra. Vọng tưởng cùng chánh tri là một, không phải hai. Khi mê rồi gọi là vọng, khi giác rồi gọi là chánh. Do đây có thể biết, chánh pháp, tà pháp chính là giác mê mà thôi. Giác ngộ rồi, tà pháp biến thành chánh pháp. Mê rồi, chánh pháp cũng biến thành tà pháp. Đây mới là chân thật hiểu rõ đạo lý. Cho nên ba giáo dạy người đều gọi là giác. Giác chính là chánh pháp. Dạy người chuyển mê thành giác. Tướng của mê là sáu cõi ba đường. Tướng của giác ngộ là bốn thánh nhất chân. Hiện tướng không như nhau, quả báo không như nhau. Quả báo của mê khổ, quả báo của giác ngộ vui. Cho nên năng đắc kỳ bình, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để xem. Tắc ngoại lược hình tích chi gì, nội chứng tánh lý chi đồng. Nhi tri tam giáo, sơ vô dị chỉ, vô phi dục nhân, đồng quy ư thiện. Bạn chân thật hiểu rõ, chân thật thông đạt, thì bạn không chú trọng hình thức, mà chú trọng nội hàm của nó. Chú trọng thực chất của nó. Tôi lần đầu khi gặp mặt Tổng thống Nathan, ông nói với tôi một câu như thế này. Ông nói ông ở trong tất cả các tôn giáo, ông tôn trọng nhất chính là Phật giáo. Phật giáo chú trọng thực chất mà không trọng hình thức. Lời nói này là người rõ lý, người không rõ lý không thể nói ra được. Cho nên chúng ta rất tôn kính đối với ông. có thể thông qua cái ải này, không chỉ là tôn giáo, thế xuất thế gian đều bình đẳng, tất cả các pháp đều bình đẳng. Bình đẳng tánh trí của chúng ta mới có thể xuất hiện. Phân biệt chấp trước mới có thể buông xả. Cho nên trong Pháp Đại Thừa nói, duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên. Lại nói với chúng ta, có pháp nào không phải là Phật pháp? Tất cả pháp đều là Phật pháp, không có pháp nào không phải là Phật pháp. Yêu ma quỷ quái cũng là Phật pháp. Phật là gì vậy? Ý nghĩa của giác. Chỉ cần bạn thông đạt tường tận giác ngộ rồi thì cái pháp này gọi là Phật pháp. Nếu bạn không hiểu rõ, không giác ngộ, mê ở trong đó, kinh điển Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng không phải là Phật pháp. Phải hiểu rõ được cái đạo lý này. Pháp là tất cả các pháp. Đây là chúng ta bình thường giải thích đạo lý của tất cả vũ trụ nhân sinh. Tất cả quá trình diễn biến hình thành, dùng một chữ làm tổng đại danh từ gọi là Pháp. Phật là cái ý gì vậy? Đều thấu hiểu, thông đạt. Đối với những Pháp này thì gọi là Phật. Tất cả Pháp thế xuất thế gian triệt để thông đạt tường tận, con người này chúng ta liền gọi họ là Phật. Họ không mê hoặc đối với tất cả pháp. Sau khi tường tận, chúng ta mới biết được chỉ cần là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tương ưng với thiện, tương ưng với giác. Phật pháp nói ba chữ, tiêu chuẩn là giác, chánh, tịnh. Tương ưng với giác chánh tịnh thì gọi là Phật pháp. Trái ngược với giác chánh tịnh chúng ta gọi là tà pháp. Các vị nghĩ lại xem, pháp làm gì có tà chánh? Tà chánh ở mê ngộ. Ngộ rồi thì giác chánh tịnh, mê rồi chính là mê tà nhiễm. Đối diện với giác là mê, đối diện của chánh là tà, đối diện của tịnh là nhiễm. Nếu như cái pháp này dạy chúng ta mê tà nhiễm, vậy thì không phải là chánh pháp. Chúng ta gọi nó là tà giáo, tà pháp. Họ dạy chúng ta chính là giác chánh tịnh, thì đây là chánh pháp. Chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, hay nói cách khác, chúng ta ở trong 10 pháp giới. Phải học chánh pháp, phải diễn ly tà pháp. Đợi đến khi bạn siêu vượt 10 pháp giới, bạn vào pháp giới nhất chân rồi, thì tà chánh sẽ không còn. Ở trong 10 pháp giới có, trong pháp giới nhất chân không có. Pháp giới nhất chân là viên mãn đại giác. Phải hiểu cái đạo lý này.